Lại nữa anh An, nếu mà cái bóng tròn này nó lìa ngọn đèn mà riêng có, thì nên nhìn bên cạnh đó, những cái thứ như là bình phong, là bức màn, là ghế, là chiếu rồi đó, thấy không? Thì nó cũng phải có cái bóng tròn hiện ra, phải không? Tức là lìa ngọn đèn mà có, lìa ngọn đèn có thì nhìn những cái bên ngoài kế bên đó, nó cũng phải có. À, còn lìa cái thấy mà riêng có thì lẽ ra là chẳng phải mắt xem thấy, tức là lìa cái thấy mà có thì tất nhiên là không phải do mắt mà xem thấy. À, thì vậy làm sao? À, tức là làm sao mà cái người mà bệnh mắt đó, không, cái người bệnh nhầm đó thì mắt lại thấy có bóng tròn. Thế nên phải biết, tức là kết luận lại ha, thế nên phải biết sắc nó thật là ở nơi ngọn đèn, còn cái thấy bệnh đó là bóng, không, tức là cái sắc đó nó ở ngọn đèn, còn cái thấy bệnh đó là bóng thôi. Thì về cái bóng và cái thấy đó đều là bệnh, tức là sao? Tức là cái bóng tròn đó với mà cái thấy bóng tròn đó đều là bệnh hết, phải không? Phải không? Cái bóng tròn đó là bệnh nè, cái thấy bóng tròn đó cũng là bệnh đó, phải không? Thì vậy cả hai đều là bệnh hết rồi, mà ở trong đó lý luận gì nữa? Thì vậy cái bóng và cái thấy đó đều là bệnh, còn cái thấy được bệnh đó chẳng phải bệnh, phải không? Cái thấy được bệnh đó là không phải bệnh. Chọn chẳng nên nói là đèn là cái thấy, ở trong đó có chẳng phải đèn, chẳng phải cái thấy. Nó là bệnh thôi, còn nói gì là phải chẳng phải nữa. Cho nên bệnh, biết là bệnh là xong. Còn ở trong đó mà lý luận phải chẳng phải nữa là mình cũng bệnh luôn, phải không? Và thấy được ý đó. Cho nên rồi không hiểu đó là cứ nhào vô đó mà cứ cãi hoài đó. Nhào đó cãi hoài, tưởng đâu như mình hay mà không ngờ đó là cũng bệnh, phải không? Còn đây nếu mà thấy mắt sáng rồi thì thôi, còn nói gì phải chẳng phải nữa, phải không? Cho nên chính ở chỗ này mà câu chuyện mà gọi là người mù giờ roi đó, phải không? Nghĩa là ông vua ông thử mấy người mù, thì người mù á giờ roi, giờ con voi, thì mỗi người giờ trúng một cái chỗ, phải không? Phải không? Giờ trúng được một chỗ con voi, nhưng mà vì chúng có một bộ phận thôi cho nên cãi hoài, phải không? Không thấy hết toàn thể con voi, do nó mà cãi. Mà như vậy thì mình biết rằng khi mà cãi đó là chưa thấy hết, phải không? Chưa thấy hết cho nên mới cãi. Còn ông vua thấy hết rồi đâu cãi gì nữa, thấy rõ không? Ông vua thấy rõ ràng, mắt sáng thấy toàn thể con voi rồi, thì thấy mấy cái người mù đó cãi nhau là cũng cãi, nghĩa là cãi, nghĩa là một bên thôi, có không tới đâu hết. Còn ngay đó mà ông vua ông cũng thấy vậy cũng tức nhào vô cãi nữa thì sao? Thì cũng mù như mấy người mù kia luôn, phải hiểu được ý đó. Cho nên ở đây kết luận lại, cái chỗ này nó cũng là như vậy. Cái này nó chỉ là bóng thôi, cũng là bệnh thôi. Cả hai cái thấy bóng và cái bóng tròn đó cũng là bệnh thôi. Thì vậy là ở trong đó không, chính cái thấy mà được bệnh đó không, thì cái này nó không có thuộc gì bệnh. Thì vậy là còn nói cái gì là đèn, là thấy, là trong đó là phải, là chẳng phải gì nữa. Đây ngài mới thí dụ như là cái mặt trăng thứ hai chẳng phải là thể, cũng chẳng phải là bóng, không? Tức là mặt trăng thứ hai đó nó không phải là cái thể, mà không phải là thể mặt trăng, mà cũng không phải là bóng, tức là sao? Mặt trăng thứ hai đó, nhưng mặt trăng thứ hai nó không phải thể mà cũng phải là bóng, thì là tại sao? Nếu là bóng á, bóng á tức là cái mặt trăng dưới nước, phải không? Nếu là cái bóng là mặt trăng dưới nước rồi. Còn nếu mà thể thì nó phải là mặt trăng thứ nhất, còn cái này nó mặt trăng thứ hai, tức là sao? Mấy chỗ này là mấy chỗ rất là tế nhị. Nói mặt trăng thứ hai đó là do nghĩa là con mắt nó mỏi, nó lòa ra vậy thôi, chứ không phải thật có mặt trăng thứ hai, phải không? Mà không có thật mặt trăng thứ hai thì nói gì là thể, nói gì là bóng nữa, tức là cái đó là cái lòa thôi chứ không phải thật có, phải hiểu được ý đó. Còn ở trong đó mà lý luận đây là thể, đây là bóng, thì đó là nằm trong cái hí luận thôi, nói chuyện đó là hí luận vậy thôi. Đây là Phật mới nói tại sao cái mà mặt trăng thứ hai xem thấy đó đó chỉ do là dụi mắt mà thành thôi, rõ ràng ha, chỉ do dụi mắt thành thôi chứ có gì đâu. Những người có trí chẳng có nên nói cái gọi là cái căn nguyên cái vụi này, tức là cái cội nguồn mà cái vụi này đó nó là hình, nó là chẳng phải hình, tức là cái vụi này là cái không thật gì hết mà nó là hình, là chẳng phải hình gì nữa, xác định là hình, xác định là chẳng phải hình, đó là chắc nó là thật rồi, phải không? Còn này là không thật, hoặc là lìa cái thấy hay là chẳng phải cái thấy, xác định nó là lìa cái thấy hoặc là xác định nó là chẳng phải cái thấy là nhận nó là thật, có phải không? Còn cái này á, nó chỉ là cái vụi mà thành thôi, không có thật gì hết, thì biết là vụi thành thôi, xong khỏi cần phải nói là phải chẳng phải cái thấy hết, hoặc là hình là chẳng phải hình gì hết. Đây Phật mới kết luận lại, đây cũng như vậy, không? Do mắt nhậm mà thành, nay muốn gọi cái gì là đàn, cái gì là đàn là cái thấy, chỉ do mắt nhậm nó mà thành thôi, thì gọi cái gì là đàn, gọi gì là cái thấy, huống nữa mà còn phân biệt là chẳng phải đàn, chẳng phải cái thấy, tức là phân biệt nó là chẳng phải đàn, chẳng phải cái thấy gì nữa, tức là sao? Tức rõ đây nghĩa là chỉ là bệnh vậy thôi, phải không? Và hiểu ý đó, nghe đây chỉ là do cái bệnh, cái nhòa nó lòa ra vậy thôi, chứ không phải thật có, mà trong đó còn nói gì là phải là chẳng phải, không thể xác định là đèn là cái thấy gì nữa, phải còn xác định thế này, còn xác định cái kia đó, thì đó đều nghĩa là nằm trong cái lý luận vậy thôi, phải không? Cho nên những cái chỗ này là mình học rồi mới thấy được cái chỗ nghĩa là lầm lẫn của mình, phải không? Như vậy thì ở trong đây, thấy không, nói về cái vọng thấy này, gọi là cái vọng thấy do cái nghiệp duyên, thấy không? Cái nghiệp duyên tức là do mình có mắc bệnh thì mình thấy nó ra vậy thôi, còn những người mà không có mắc bệnh thì họ không thấy, cho nên do nghiệp duyên của mình thôi, thấy không? Chính do cái nghiệp duyên đó mà mình thấy có sai khác, có sai lầm, phải không? Nghĩa là cái bóng lòa và cái thấy lòa đó, không? Cái bóng lòa đó và cái thấy lòa đó là do con mắc bệnh, phải không? Do con mắc bệnh mà nó hiện ra, chứ không thật nó có sẵn, không phải nó thật có sẵn trong mắt hay là nó có sẵn trong cái thấy. Vậy thì khi mà nhận thấy được mắc bệnh thì sao? Tức là nhận thấy được cái thấy bệnh đó, thì nhận thấy nó không có bệnh, phải không? Nghĩa là cái nhận thấy được mắc bệnh đó, không? Thì cái đó là cái nhận thấy nó không có bệnh. Đó là để rõ cái nãy là nhận thấy cái thấy chẳng phải cái thấy đó, không? Đây là để giải thích để cho rõ cái nghĩa kia. Nghĩa là cái tánh giác nó vốn là nó thanh tịnh, không? Nó thanh tịnh nhưng mà nó bỗng nó khởi ra có cái ta thấy, phải không? Tánh giác á, nó nguyên dạng nó là thanh tịnh vậy thôi, không? Ai cũng như ai, tánh giác nó nguyên dạng đó, thì ai cũng đều là cái tánh giác như ai như nhau, nhưng mà khi mà nó khởi ra có cái ta thấy á, thì nó liền có cái cảnh bị thấy, có cái ta thấy thì có cái cảnh của ta, khi mà khởi ra có cái ta thấy rồi thì có cái cảnh của ta thấy, đó là thành cái sai biệt, đó gọi là cái vọng kiến, phải không? Rồi cứ lo đuổi theo cái cảnh đó để mà thấy, thì đó là lòa, đây gọi là lòa. Tức là khi mà có cái ta thấy rồi thì tất nhiên là có cái cảnh của ta thấy. Do đó mà chính cái chỗ này là cái chỗ mà gọi là mê lầm. Còn khi mình nhận biết được đó là cái thấy lầm thì hết lầm. Nhận được đó là cái thấy lầm thì hết lầm, thì cái nhận được cái thấy lầm đó thì nó vốn không ở trong cái lầm. Nếu nó ở trong cái lầm thì sao thấy được lầm? Cho nên mắt sáng á, thì nhìn rõ cái ngọn đèn như thật là ngọn đèn, phải không? Khi mắt sáng này thì nhìn rõ ngọn đèn như thật là ngọn đèn thôi, chứ chưa từng có cái bóng tròn đó bao giờ. Cũng như vậy, khi mà tự giác á, không? Mình tự giác được rồi thì mình nhìn mọi cảnh vật này như thật là cảnh vật đó thôi, chứ không có thêm cái ta thấy trong đó, phải không? Đó phải hiểu được cái đó. Còn bây giờ đây á, thì mình nghĩa là luôn luôn là nhìn, luôn luôn có cái ta thấy, cho nên là có cái cảnh của ta. Chính vì vậy mà hai người ngồi kế bên nhau đó mà vẫn không gặp được nhau. Ngồi sát bên nhau đó mà không gặp được nhau. Mà tại vì mỗi người có cái cảnh giới riêng. Phải không? Ví dụ hai người ngồi kế bên nhau đó, đồng nhìn một cái cảnh như nhau. Không? Hai người ngồi kế bên nhau, đồng nhìn một cái cây thông như nhau, nhưng mà vẫn không gặp nhau. Phải không? Rõ ràng nhé. Đã bởi vì có cái ta thấy trong này. Phải không? Ta thấy cây thông này như vậy, còn anh thấy cây thông này như vậy. Tức là như anh, tức là có hai cái cảnh giới riêng, do đó mà nó không gặp được nhau. Chính đó gọi là cái cách biệt nhau. Từ chỗ đó mới hiểu ra, thấy không? Có khi là hai người nằm, nghĩa là hai đơn kế bên nhau mà lại không có mặt nhau. Phải không? Là bởi vì mỗi người là có một cảnh trong đầu riêng. Sở dĩ như vậy là không có gì khác hết, là do cái ta nó chen vào thôi. Thấy không? Thấy rõ ý đó. Thì như ở đây là do cái bóng tròn đó, do có cái bóng tròn đó thôi. Chứ sự thật nghĩa là mắt sáng rồi thì ai thấy cái ngọn đèn cũng như ngọn đèn vậy thôi. Đâu phải người này thấy có bóng tròn, người kia thấy không có bóng tròn. Phải không? Đó, cho nên hiểu vậy thì mình mới thấy rõ cái chỗ lầm lẫn của mình. Phải không? Chính khởi ra có cái ta thấy đó. Bây giờ nếu mà quên cái ta thấy đó, phải không? Thì đều gặp nhau hết. Tức quên cái ta trong đó, chính cái ta đó, đây gọi là điên đảo vọng kiến. Nào mà thấy được ý đó. Do đó mà đây thì Ngài cũng ví dụ thêm là cái như mặt trăng thứ hai. Không? Mặt trăng thứ hai thì nó vốn là nó không thật có vậy. Không? Nó chỉ là cái bóng thôi. Mà đã là cái bóng mà còn nói phải, chẳng phải, hòa hợp mà chẳng hòa hợp trong đó nữa. Thì cái đó là càng đi xa. Cũng như thí dụ, cũng như là cái bóng lòa này. Thí dụ như cái bóng lòa mà ngọn đèn mình thấy đó, thì cái bóng lòa đó đó, nó là do nhân duyên con mắt mà có, được không? Cái bóng lòa đó, mình nói bóng lòa này, nhân duyên là do nhân duyên con mắt mà nó có, được không? Hoặc là mình nói là cái bóng lòa đó là tự nhiên nó có, được không? Đó, cho nên nói nhân duyên nó tự nhiên đều là hí luận hết, phải không? Bóng lòa đó mà nó do nhân duyên con mắt mà có, phải không? Do mắt. Mà nếu mắt không bệnh thì sao có? Còn nếu nó tự nhiên, được không? Nếu tự nhiên có thì mấy người kia cũng thấy hết rồi. Phải không? Thì vậy làm sao mà nói do nhân duyên hay do tự nhiên? Để rõ rằng, nói nhân duyên, nói tự nhiên đó, đều là hí luận hết. Biết rõ đó là bóng, là xong. Đó là cái bóng không thật, là xong rồi. Khỏi lý luận. Phải hiểu được ý đó. Cho nên chỗ đó là cái chỗ ngầm chỉ, ngay vọng tức là chân rồi. Nếu mình khéo ngay đó, mình rõ được, không? Rõ được vọng thì là chân rồi, khó cần phải lý luận dài dòng. Còn ở trên đó một cái lý luận hoài là cũng nằm ở trong vọng thôi. Cũng như cái bóng đó, nó là không thật bóng, nó là chưa từng có bóng bao giờ. Tức là ngay cái bóng đó, thì nó vẫn là ở trong cái mắt sáng thôi. Chứ không có thật, phải hiểu được ý đó. Thì thấy được ý ở đây. Cho nên chỗ này gọi là cái nghiệp riêng, không? Nghiệp riêng, do cái nghiệp riêng rồi thấy có cảnh giới riêng, từ thấy cảnh giới riêng đó mà nó có sai biệt nhau, nó có cách biệt nhau, nó có ngăn ngại nhau, không? Bởi vì có cảnh giới riêng rồi thì nó ngăn ngại nhau, nó cách biệt nhau, do đó không thấy được nhau. Do nghiệp riêng, không? Cho nên không thấy được nhau. Nghĩa là cứ chấp theo cái thấy riêng đó là mình đóng khung trong cái tình chấp ngã. Đóng khung trong cái tình chấp ngã đó. Mà nếu mà tu hành mà không cởi mở được chỗ này đó, thì làm sao mà gọi là khéo tu. Cho nên đây là chỉ rõ chỗ tu của mình đó. Nếu mà mình cứ chấp vào cái cảnh giới riêng đó, không? Thì là mình đóng khung trong cái ngã của mình rồi, không? Mà không cởi mở được ở đó thì tu gì nữa. Nếu mà tu cao được cái mấy gì nữa thì cũng đi vào ngoại đạo thôi, phải không? Tu mà cao, nếu càng cao nữa cái ngã càng lớn, phải không? Nếu mà không bỏ được cảnh giới riêng đó, phải không? Vậy mà càng cao nữa thì cái ngã càng lớn, mà ngã càng lớn thì càng đi bậy. Cho nên phải hiểu được ý đó, cho nên phải cởi mở được cái riêng đó, thì đó là mới là cái chỗ sống, là chung cùng chỗ gặp nhau, gặp Phật, gặp tổ, gặp trong đó. Đó là nói về cái vọng thấy mà nghiệp riêng đó. Còn cái nữa gọi là cái vọng thấy về nghiệp chung. Nhưng mà thôi, từ bữa nay mình học tới đây thôi.